This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hà Tĩnh xin được chào trở lại quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hà Tĩnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam hôm nay khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hà Tĩnh. Mỗi tuần được nghe câu hỏi thăm này, thế này là rất là vui. Và chúng ta mà nói được, nói chuyện với nhau được những điều mà nó ấp ủ trong lòng đó.
Dạ vâng. Thời tiết bên đây thì nóng lắm, không biết là nơi ở của anh Nam thì như thế nào, có nóng lắm không thưa anh Nam?
Nó cũng mát mát là thành thứ. Tôi ở đây thì người ta sợ nhất là động đất, khi nào động đất hay chứ. Yeah. Cái nóng mà như của... Ừ, có hôm thấy ở Đà Lạt đến 110 độ khoảng.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Hy vọng cũng sẽ dịu bớt với những cái cơn mưa đổ ập xuống trong tuần này, tuần sau hay hoặc là tuần tới nữa. Cho nên nó cũng sẽ drop xuống cũng khoảng cỡ độ 95, 96, 97. Cho nên nó cũng đỡ bớt chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn còn nóng hầm hập đó thưa anh Nam.
Vâng vâng.
Dạ vâng, rất là nóng.
Chiều nóng nó nóng toàn cầu mà.
Dạ vâng. Dạ. Chúng ta vào trong cái chương trình ngày hôm nay nhé thưa quý vị, chương trình lịch sử và thời sự. Với câu hỏi đầu tiên thì Hòa Tính có dịp gửi đến cho anh, đó là anh nhận định về người cũng như là cái công việc trong cái chuyến viếng thăm của bà Pelosi đến Đài Loan được hay không? Bà thật sự bà có tạo ra một cái thành tích nào trong cái chuyến thăm Đài Loan này thưa anh? Có người cho rằng là cái việc hù dọa của Trung Cộng này không có gì là đáng quan tâm hết trơn. Bởi vì sao Trung Cộng chỉ là cái con hổ giấy thôi. Còn có người lại bảo là bà Pelosi cương quyết can đảm nói là làm. Rồi cũng có người nói là cái chuyến thăm của bà vô bổ, chỉ là chọc cho cái ổ kiến lửa thôi. Theo anh nhận định như thế nào? Thưa anh.
Dạ vâng, thưa quý anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả. Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi xin được lặp lại một điều mà thường thường tôi cũng hay nói với anh Hoàng Tín và quý vị. Thứ nhất là tôi đã quá cái tuổi để tham dự hay là chú ý hay là quan tâm một cách quá độ vào một cái sự việc gì, kể của cá nhân cũng như là của chung. Tại vì hiểu hơn ai hết, mình không có khả năng gì hết. Với số tuổi, với vị thế của một công nhân hạng hai, người Mỹ gốc Việt vào tuổi 80, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tôi bao giờ có cái sinh hoạt chính trị từ những lúc còn ở Việt Nam, lúc còn trẻ, và cho đến giờ này ở Mỹ. Thế là tóm lại không có một liên quan gì với những cái động tác chính trị, nhất là sinh hoạt của chính trị Mỹ, Cộng hòa Dân chủ. Anh Tư, để trả lời câu hỏi, tôi xin lặp lại hai cái điều rất cũ, nhưng mà thấy cần thiết vì sao. Nếu nói để trả lời với câu hỏi của anh Hoàng Tín thì tôi xin rất khách quan để mà nói những điều như thế này. Thứ nhất về con người. Về cá nhân của bà Pelosi thì thấy rằng sau một quá trình mà bà đã tham dự 20 năm làm chủ tịch của hội Hạ viện Mỹ, và nhất là thời kỳ từ năm 2019 đang còn tổng thống Trump, rồi lần tranh chấp, bây giờ lần bỏ phiếu rất là gay gắt của năm 2020 cho đến giờ này, thì thấy rằng đây là cái người đàn bà mưu thuật và đáng sợ thật. Đáng sợ vì cái tính mưu thuật của bà, đáng sợ vì cái tính chất mực quá đỗi. Mà tôi nghĩ rằng một chính khách không bình thường không ai có thể dám làm được. Ví dụ như chính bà ta đã truy tôn, đã tuyên dương cái tổ chức Black Lives Matter qua cái động tác là quỳ gối trước cái người George Floyd, một can nhân đã có 6 lần bị án của cái tòa án ở Houston. Còn bà ta có những cái động tác xé cái tờ diễn văn của tổng thống đương nhiệm ở trước một cái diễn đàn, ở trước một cái của Quốc hội Mỹ. Nên là những động tác không có thể ai có thể lường được với một nữ chính khách 20 năm làm chủ tịch Quốc hội Mỹ, Hạ viện Mỹ. Thì bây giờ đến lần này thì tôi xin trả lời ngay với anh Hoàng Tín là cái cuộc viếng thăm này nó chỉ có một mục đích duy nhất. Vâng, tôi xin trách nhiệm với cái khẳng định này. Một mục đích duy nhất là để đánh bóng cái vị thế cá nhân của bà chủ tịch Hạ viện Mỹ và Đảng Dân Chủ Mỹ. Tại vì sao? Thì ai cũng thấy ra là trong nhiệm kỳ 2 năm hơn của ông Joe Biden thì nước Mỹ đã suy yếu rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực. Cụ thể nhất là bây giờ theo thống kê 60% dân Mỹ là cũng ngao ngán về vấn đề giá xăng dầu, nạn lạm phát, sự bất an ở biên giới phía Nam, vân vân và vân vân. Và bây giờ theo như quan sát viên của tất cả các giới, cho dù một người đơn giản nhất cũng thấy ra cái lần bầu cử nữ nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11 là một đòn quyết định sự sống còn của Đảng Dân Chủ nếu ở tình trạng này xảy ra. Cho nên bà phải làm một động tác cứu giá là đi viếng thăm 4 nước ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á và ở quyết định đi vào thăm Đài Loan và tạo nên một cơn bão. Vâng, tôi dùng chữ cơn bão đúng nghĩa và căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong những ngày hôm nay. Thành thử bây giờ, muốn làm mạnh cái vấn đề mà cái khẳng định vừa rồi của tôi xin so sánh những điều như theo này. Thứ nhất, bà là chủ tịch Hạ viện, mà Hạ viện Mỹ, trên nguyên tắc, trên thực tế, trên kinh nghiệm và trong xác định của nền dân chủ Mỹ, Hạ viện Mỹ chỉ có giá trị trong vấn đề ngân sách. Nhưng Hạ viện Mỹ chỉ có khả năng và trách nhiệm trong vấn đề của nội bộ, của nội chính nước Mỹ. Hạ viện Mỹ không có khả năng, không có trách nhiệm với vấn đề ngoại giao Mỹ. Nhưng vấn đề lớn như tuyên chiến, ngoại giao, chính trị của toàn cầu. Đấy là khẳng định. Vì sao? Vì ví dụ như 1997, ông Newt Gingrich là chủ tịch Hạ viện Mỹ có căng thẳng đi chăng nữa thì cũng chỉ căng thẳng ở trong vấn đề Hạ viện, làm cho ông Quaid phải từ chức và có một cái xung đột về nghị trường với là Tổng thống Bill Clinton. Thật tứ, cái cuộc viếng thăm này sẽ tạo được cái gì? Chúng ta sẽ nói ở trong con nguyên tiếp. Vì tôi xin trở lại một những cái để làm mạnh cho cái luận cứ đầu tiên là cuộc viếng thăm này không có một giá trị về ngoại giao, không có một giá trị về chiến lược, không có một giá trị về chính trị nào hết, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất là để tăng cường cái uy tín của Đảng, của cá nhân bà Pelosi và của Đảng Dân Chủ để chuẩn bị cho cái kỳ ứng cử bầu cử nửa phần Hạ viện sắp tới vào tháng 11. Để làm mạnh cái điều này thì tôi xin so sánh điều này như một điều nữa. Thứ nhất là bà Pelosi trong chuyến viếng thăm đó, bà chỉ nói được điều gì? Bà chỉ lặp đi lặp lại là những cái từ ngữ democracy, freedom, tự do và dân chủ. Bà không hề đã đề cập đến một điều nào, cái điểm cốt yếu nhất là cái vấn đề một nước Trung Hoa. Tại vì sao? Thưa quý vị, lúc ở trong tháng 5 vừa rồi, chính ông Tổng thống Joe Biden đã có một cái câu hơi hớ hên là chúng tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ, trong khi người ta hỏi là nước Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không? Thì ông Tổng thống Joe Biden đã có một câu chúng tôi yes, I do. Nhưng sau đó tòa Bạch Cung đã đi đến một thông cáo chính thức là thưa rằng là không bao giờ nước Mỹ, đó là cái ngày 20, đó là cái ngày 20 tháng 5 năm 2022, là nước Mỹ không có chủ trương để mục bảo vệ Đài Loan và không tạo nên một cái thay đổi cái hiện thực tại bây giờ. Nghĩa là tóm lại, cái chính sách mà một nước Tàu là bao gồm ở trong đó cái đảo Đài Loan theo quan điểm của Bắc Kinh là cái nôi, là cái cục đá tảng của chính sách ngoại giao Mỹ đối với Đài Loan, nó có từ thông cáo Thượng Hải 1972. Tôi xin lặp lại, cái chính sách một nước Trung Hoa có bao gồm có đảo quốc Đài Loan, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, là hòn đá tảng của nền ngoại giao Mỹ mà đã được thiết lập từ sau thông cáo Thượng Hải 1972, và cho đến hiện tại nước Mỹ vẫn không có một khả năng chính trị ngoại giao nào khác. Và thế thì qua cái lần viếng thăm vừa rồi, chúng ta thấy nếu có đề cập đến chăng thì bà ta chỉ đề cập những vấn đề của ngoại democracy và freedom, tự do và dân chủ, chứ không hề đề cập đến cái điểm mấu chốt là vấn đề nước Mỹ có support, có protect nước Tàu hay không, có Đài Loan hay không. Người ta chỉ giữ nguyên trạng là người ta có những cái quan hệ về ngoại giao, về thương mại, về kinh tế ở trong cái act về Đài Loan của đã được thiết lập. Điều này không phải là cái cá nhân bà Pelosi yếu hay kém, nhưng mà vì đây không phải là nhiệm vụ và khả năng và chức năng của một chủ tịch Hạ viện Mỹ. Vì sao? Nếu năm 1962, tại bức tường Berlin, Tổng thống Mỹ Kennedy đã nói một câu mà nức lòng của những người dân Tây Đức, người Berlin, đó là tôi là người Berlin. Vâng, đó là Tổng thống Kennedy đã nói ở tại sự chia cắt hai phía Đông và Tây Berlin, và với một câu nói bất hủ rất mạnh mẽ, xác định cái tinh thần chiến đấu quyết liệt của chính phủ Mỹ. Tôi là người Berlin. Cái điều này được lặp lại năm 1989 khi Tổng thống Reagan nói cùng Tổng bí thư Gorbachev của Liên Xô, hãy là tear them down, là phá vỡ cái bức tường Berlin xuống. Vâng, đấy là những Tổng thống Mỹ, đại diện chính phủ Mỹ, của hành pháp Mỹ, là những người có khả năng về và quyết định về chiến lược của nước Mỹ, chứ không phải là của một cái công việc ấy, tác động ấy không phải là việc của một chủ tịch Hạ viện Mỹ, cho dù một người đã mưu trí, một người đã có quyền lực, một người đã có những cái giáo hoặc về chính trị ghê gớm cách mấy như bà Pelosi trong 20 năm vừa qua, và trong những cái năm từ năm 2020 cho đến giờ này, thì đấy không phải là chức năng của một Hạ viện Mỹ. Thưa đấy là cái điều khẳng định nhất, con người đó không phải là con người của thay đổi tình hình, con người đó không phải với vị thế của Hạ viện Mỹ, không có khả năng gì hết. Thành thử bây giờ này, theo dõi tất cả các cái nhận định của báo Mỹ và của chính quyền Mỹ, cho dù là báo Thiên Tả, thì gần đây ông Joe Biden đã nói một câu là tôi không có worry về cái vấn đề về cái vấn đề nước tàu, tàu này là tàu cộng, vấn đề military exercise, nghĩa là ông mà không worry là ông cũng không bận tâm cho lắm. Ôi trời đất ơi, cả một cái vận mệnh của một cái dân tộc của Cộng hòa Dân quốc Đài Loan bây giờ như đang đầu tinh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà ông Tổng thống Mỹ, ông bảo rằng ông không có worry gì hết. Vâng, đây là cái bản tin của Washington Post, chứ không phải là mà đem một điều mà tôi ngoan ngôn mà tôi dám có thể đọc được bài ra. Ông ta còn bảo rằng, ông ta cũng không thấy rằng có cái điều gì mà phía Bắc Kinh nó phải tiếp tục, nó tăng cường, nó increase, nó tăng thêm cái áp lực hiện tại. Trời đất ơi, bây giờ bao vây, Đài Loan đang bị bao vây bởi chiến hạm, bị bao vây bởi tên lửa, và những cái tên lửa này nó đã bắn vòng cầu, nó đi ngang qua lãnh thổ Đài Loan, nó rơi vào ở trong bờ biển phía đông kia, mà còn đợi gì nữa mà không chưa gọi là áp lực. Nhưng bây giờ ông Tổng thống Joe Biden ông nói như vậy. Ông nói như vậy có nghĩa là gì? Ông hoàn toàn, ông phủ nhận một cách công khai. Có lẽ là ông dùng cái ngôn ngữ ngoại giao, ông không dám công khai phản đối cái chính sách đi thăm viếng, cái cuộc viếng thăm vừa rồi của bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, là người cùng đảng Dân Chủ với ông. Cái điều này không phải là điều giả đoán. Thì đến giờ này, cao lắm là ông Joe Biden, ông chỉ nói là ông ta có một nhận xét là cái cuộc viếng thăm vừa rồi, viếng thăm Đài Loan là không nên xảy ra trong cái thời điểm hiện tại. Tại vì sao? Cái thời điểm hiện tại, nó chỉ còn một bước nữa là nó có thể bùng nổ lên vấn đề một cái cuộc đại chiến. Vâng, bây giờ nước Nhật, Đài Loan đang nằm trong cái vòng lửa mà bên phía Tập Cận Bình, bên phía Bắc Kinh người ta để răng lên, đang trước và đang và đã. Người ta hứa rằng là chỉ có đến ngày Chủ nhật, là ngày hôm qua hôm kia là chấm dứt cái cuộc diễn tập, nhưng mà bây giờ Bắc Kinh nó đang tiếp tục. Có nghĩa rằng là Đài Loan đang tiếp tục bị bảo vệ. Bảo vệ bởi hỏa tiễn, bảo vệ bởi chiến hạm, và đến bảo vệ bằng cái cuộc diễn tập đó, nó người ta theo như ước tính và thực tế để chứng tỏ nó vào trong nội thủy của Đài Loan. Cái điều này là xin có một sự giải thích. Sự giải thích đó nó như thế này, là các cái lần tranh chấp về nghị trường ở trong Quốc hội Mỹ hình như không đả động gì. Hình như Quốc hội Mỹ người ta không bao giờ lưu tâm đến vận mệnh của các nước khác. Thưa tôi có nói quá hay không? Không. Với kinh nghiệm của một người Việt Nam trong sống trong nửa thế kỷ qua dưới tuy là vỏ áo và nhiệm vụ đơn giản của một quân nhân mà thôi, nhưng vì qua cái thân phận Việt Nam tôi đã thấy cái điều này. Nếu năm 1964 cũng chính Hạ viện Mỹ đó, cũng chính Quốc hội Mỹ đó mà lúc ấy là của Đảng Dân Chủ đã có một cái động tác để hiểm trợ đến hơn 87% cho Tổng thống Johnson, Tổng thống Dân Chủ, về cái act gọi là về vấn đề tân trong kinh ắt, tức là cái nghị quyết về việc bắt buộc cái ngày tháng 8 năm 1964 cho Tổng thống Johnson có quyền dội bom Bắc Việt. Vâng. Cái nghị quyết về vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964 của Quốc hội Mỹ đến 87% đã đồng ý để cho Tổng thống Johnson hạ bom Bắc Việt. Nhưng chỉ 4 năm sau thôi, cũng chính Quốc hội Mỹ đó, cũng chính Hạ viện Mỹ đó, cùng chính Thượng viện Mỹ đó đã cáo buộc Tổng thống cá nhân Tổng thống Johnson và nước Mỹ phải ngồi lại để nói chuyện với nước Tàu, với lại Bắc Kinh. Vâng, đây thưa quý vị, từ kinh nghiệm và thực tế Việt Nam đã cho chúng ta, tất cả mọi người chúng ta thấy Quốc hội Mỹ hầu như không đả động đến cái tính mạng của lân bang. Và người ta, cái sự đấu đá giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ hình như không bao giờ cho đến giờ này người ta lý hội đến cái vận mệnh của nước khác. Vì vấn đề đó thuộc về vấn đề ngoại giao, vấn đề quốc phòng, đó là trách nhiệm, đó là trách nhiệm của hành pháp, trách nhiệm của chính phủ Mỹ, chứ không phải trách nhiệm của Quốc hội Mỹ, cho dù đó là Quốc hội Cộng Hòa hay là Quốc hội Dân Chủ. Ông xin nêu thêm một ví dụ nữa. Đó là cái ứng cử năm 1972. Tổng thống Nixon đã đạt đến cái số phiếu cử tri đoàn gần 100%. Ông được đến 49 tiểu bang. Nghĩa là phía Quốc hội Mỹ đã đồng ý cho Tổng thống Nixon cái nhiệm kỳ thứ hai với tỷ lệ là gần 100%. Đó là năm 1972. Nhưng cũng chính Quốc hội Mỹ đó, cũng đảng Dân Chủ, cũng đảng Cộng Hòa đó, chỉ qua đến năm 74, chỉ là 2 năm sau, đã đi đến cái quyết định Tổng thống Johnson Nixon là phải từ nhiệm. Từ kinh nghiệm của những năm 64-68 với Tổng thống Johnson, với Quốc hội của đảng Dân Chủ kiểm soát, cho đến qua cái kinh nghiệm của năm 72 và năm 74 của Tổng thống Nixon, thì chúng ta, tôi xin lặp lại cái kinh nghiệm, Quốc hội Mỹ hầu như không bao giờ sự tranh chấp nghị trường của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Quốc hội Mỹ không bao giờ lý hội đến cái vận mạng của các quốc gia đồng minh. Cho nên đã có cái ngày 30 tháng 4 của Việt Nam đã có cái vụ rút bỏ Afghanistan ở trong năm ngoái. Thưa, bây giờ trở lại cái vấn đề của Đài Loan. Trước cái lần mà bà Pelosi có dự định thăm viếng, thì tòa Bài Cốc, ông Joe Biden đã có một nhận định là chúng ta, cái cuộc thăm viếng này không nên xảy ra trong cái giai đoạn này. Giai đoạn mà cái căng thẳng của Đài Loan ở trong eo biển Đài Loan nó đã đến cái tối đa, nó chỉ còn một đất rất nhỏ nữa là xảy ra trận đại chiến. Thế nhưng mà bà chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã thực hiện, thì chúng ta đã thấy rằng hậu quả mà ông Joe Biden đang sợ đó, đang lo âu đó, cả thế giới đang thấp thỏm đó, cả vùng Đông Bắc Á của Nhật Bản, của Đại Hàn. Và tôi xin mở ngoặc đơn, hình như ông Tổng thống Đại Hàn, ông rất khôn ngoan, ông đã vắng mặt trong cái lần bà Pelosi xuống ở Đại Hàn trong cái ngày hôm sau. Thành thử, bây giờ tôi xin trả lời với ông Giang Hoàng Tín và quý vị, cuộc viếng thăm này không có một giá trị gì hết về vấn đề quốc phòng, không có một giá trị gì hết về vấn đề chiến lược, không có một giá trị gì hết về vấn đề ngoại giao, nếu nói không lầm. Và tôi xin trách nhiệm với tất cả cái sự thận trọng của một người không có được nói chuyện sai, nói chuyện quá độ, là cuộc viếng thăm này chỉ cần một mục đích chính trị để chuẩn bị, để giàn xếp cho cái lần bầu cử sắp tới của Hạ viện Mỹ, của Quốc hội Mỹ bầu cử giữa chừng trong tháng 11 sắp tới được có phần thắng lợi về vấn đề bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ mà thôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Qua câu hỏi thứ nhất thì chúng ta đã thấy rõ bà là Pelosi qua cái ý của anh Nam là như vậy. Cái câu hỏi thứ hai cũng giống như là anh Nam vừa mới nói rồi đó. Ông Biden trước đây một tháng thì ông cũng đã tuyên bố là thăm Đài Loan vào lúc này là không có khôn ngoan đâu. Thì cái khối ASEAN vào hôm 4 tháng 8 cũng đã cảnh báo về cái nguy cơ những cái biến động do căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể dẫn đến cái toan tính sai, đối đầu nghiêm trọng cũng như là xung đột có căn nguyên sâu xa cũng như là hậu quả của nó khó lường giữa các cường quốc với nhau. Như vậy thì thưa anh, xin anh nhận định thêm về cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với đồng minh nói chung, Đông Nam Á cũng như là Đài Loan nói riêng không thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín, chúng ta không phải là người bi quan, chúng ta không phải là người cố chấp, chúng ta cũng không, vì chúng ta chỉ là những cá nhân của một đài phát thanh địa phương của người Việt Nam, nó rất là hạn chế. Nhưng chúng ta phải thấy ra một điều như thế này. Như tôi đã trả lời với anh Hoàng Tín và quý vị ở câu 1, cái sự tranh chấp, cái đấu trường giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nó đã có từ xưa, nó đã có từ cái lần từ khi nó được thành lập, và nhất là ở trong chiến tranh Việt Nam nó đã được chuyển hướng khi thì Dân chủ, khi thì Cộng hòa, khi thì Cộng hòa, khi thì Dân chủ vẫn nối tiếp nhau. Nhưng cái sự tranh chấp đó hình như không bao giờ cho đến giờ này lý hội đến cái thân phận của các quốc gia đồng minh, điển hình với thân phận của Việt Nam, điển hình của thân phận của Afghanistan ở trong năm vừa qua. Thì tại vì sao vậy? Thưa, vì Quốc hội Mỹ, chỉ Hạ viện Mỹ nói riêng, chỉ có một cái nhiệm vụ lớn nhất, cái nhiệm vụ quan trọng nhất là biểu quyết về ngân sách, chứ vấn đề về quốc phòng, về ngoại giao, về chính trị là nó thuộc về Thượng viện và nó thuộc về quyết định của hành pháp, tức là của Tổng thống Mỹ. Thành thử, như trong câu đầu tôi đã đưa lên cái ví dụ của lịch sử, đó là như Tổng thống Kennedy năm 1962 ở trước 62-61 ở trước bức tường Ba Linh, ông đã có một câu rất là mạnh mẽ: tôi là người Ba Linh để xác định cái vị trí của nước Mỹ đối với sự tranh chấp Đông và Tây Ba Linh. Cũng giống như Tổng thống Reagan năm 1989 đã nói cùng với Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trước bức tường Ba Linh, và chúng ta phải hạ thấp, đá sập xuống, tear them down. Thì bây giờ cái câu nói này mà Pelosi cũng có thể nói, và cũng không có khả năng nói, và không có cái trách nhiệm để nói ở trong cái buổi viếng thăm mà nhiều sự xung đã gây nên những cái sự xung đột, đã gây nên những cái sự bất đồng vừa qua, là bài ta chỉ nói đến về hòa bình, về dân chủ, về tự do. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh Hoàng Tín. Thế như vậy bà Pelosi này, bà Chủ tịch Hạ viện này, bà có nói hơn hay kém hay không? Cái chính sách ngoại giao Mỹ đối với Đài Loan có tốt hoặc là chắc chắn hoặc là xấu đi hay không? Thưa, cái điều này tôi xin trả lời ngay. Chính sách ngoại giao Mỹ của đối với Đài Loan từ thông cáo Thượng Hải đến giờ này vẫn không thay đổi. Đó là cái tuyên ngôn, cái tuyên bố chính thức của ngoại giao Mỹ trong ngày 25 tháng trong ngày 20 tháng 5 trong kỳ vừa qua, đó là một nước Mỹ, cái chính sách ngoại giao Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi. Không thay đổi là sao? Người ta vẫn tiếp tục theo cái chính sách là một nước tàu mà thôi. Cái nước tàu này vì chính sách này cho nên Bắc Kinh cứ đeo chặt vào đó, đã được hiện thực trong thực tế từ thông cáo Thượng Hải 1972 cho đến giờ này. Anh Hoàng Tín có hỏi tôi lại thêm vấn đề. Thì như vậy chính sách ngoại giao Mỹ là đối với đồng minh và Đông Nam Á, đối với Đài Loan, đối với Đông Nam Á, đối với toàn thế giới như thế nào? Thì thưa tôi xin qua cái kinh nghiệm của người Việt Nam, thì tôi để nói rõ ràng cái câu hỏi của anh Hoàng Tín, thì tôi có xin dẫn đến một sự viếng thăm quyết định vận mệnh của Việt Nam vào tháng 3 năm 1975 với một những nhân sự phản chiến Mỹ mà nổi bật nhất là bà Bella Abzug. Thì bà này đã thuộc về của Đảng Dân Chủ và chủ trương của bà là rút ra khỏi Việt Nam về bất kỳ giá nào. Đấy không phải là chủ trương riêng của Đảng Dân Chủ. Qua bà Hạ viện Mỹ Bella Abzug trong tháng 3 75, nhưng lúc ấy là chính sách của Đảng Chính phủ Mỹ của Tổng thống Ford cũng quyết định rút ra khỏi Việt Nam trong những ngày dầu sôi lửa bỏng tháng 3 để tiến đến ngày 30 tháng 4 75. Thân thứ để trả lời câu hỏi này của anh Hoàng Tín thì tôi xin trả lời lặp lại từ câu 1 cho bây giờ đến câu 2 là chính sách ngoại giao Mỹ đối với Đài Loan nói riêng, đối với Đông Nam Á, Đông Bắc Á nói riêng và đối với toàn cầu nói chung, đó là một chính sách không hề đã động đến cái vận mạng của đồng minh. Cái điều này, hôm nay chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta đã thấy rất rõ trong chiến tranh Việt Nam, trong thấy rất rõ trong chiến tranh Afghanistan và thấy rất rõ trong những ngày hôm nay với một cái vùng biển Đài Loan nó đang rối tung lên, nó chỉ còn một đất nữa là xảy ra một cái trận đại chiến. Và tôi xin tiếp tục với một trận, với một cái nhận định của riêng mình và trách nhiệm với cái nhận định này. Giả sử như đại chiến xảy ra, giả sử như mà Bắc Kinh bắn theo như sự đe dọa là bắn hạ chiếc tàu bay của bà Pelosi, bà này bà sống sót hoặc là bà mất đi, thì vấn đề xảy ra thì chắc chắn là cái eo biển Đài Loan giờ này đang nổ tung lên một cuộc chiến tranh. Mà nếu ở trong một cuộc chiến tranh đó thì thưa đây là cái kịch bản mà tôi nghĩ rằng chắc người Mỹ cũng có người nghĩ ra, chắc quốc hội Mỹ đang nghĩ ra và chắc những người ở trong Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa cũng đang nghĩ ra. Nếu một cuộc chiến tranh mà xảy ra thì người ta sẽ không còn bầu cử cái gì hết, vì đó là vấn đề của năm 1945 với Tổng thống Roosevelt. Và đấy là kịch bản có thể xảy ra mà tôi nhận xin tuyên bố với tất cả sự kinh nghiệm của một người Việt Nam đã sống trong nửa thế kỷ qua và qua thế kỷ 21 này. Nếu chiến tranh bầu xảy ra thì điều gì xảy ra là không còn bầu cử gì hết, không còn bầu cử tổng thống, không còn bầu cử thượng viện, hạ viện nữa, chừng toàn quân gì hết. Và lúc ấy chính phủ Mỹ của Tổng thống Joe Biden vẫn đang hiện diện hiện tại và tiếp tục hiện tại trong cái cuộc chiến tranh đó. Vẫn thêm một cái quái đồ nữa, ông Tổng thống Joe Biden, ông già rồi nua, rồi ông chịu không nổi, ông bị chết, thì Phó Tổng thống Kamala Harris phải đi lên làm Tổng thống, và người làm Phó Tổng thống sẽ là Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Thưa, cái kịch bản này nó có thể xảy ra. Nếu Đài Loan vỡ tung ra trong những ngày hôm nay, thì đó là vấn đề của nước Mỹ, của Đảng Dân Chủ, của Đảng Cộng Hòa, của Quốc hội Mỹ và của chính sự quyết định của chính của toàn dân Mỹ mà thôi ở trong cái ngày tháng 11 sắp tới. Mà nếu, và tôi xin chấm dứt với kịch bản này với tất cả sự trách nhiệm của mình, nếu nó có xảy ra thì chả còn phải bầu cử gì hết, và nó hình như đó cũng là trong sự toan tính của Hạ viện Mỹ, của Quốc hội Mỹ với Đảng Dân Chủ hiện đang chiếm đa số. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Nam ngày hôm nay đã có được những cái nhận định về cái chuyến thăm của bà Pelosi cũng như là tình hình sắp tới, chính sách ngoại giao nói chung của riêng cái ý kiến của anh trong cái chương trình ngày hôm nay, chương trình lịch sử và thời sự. Chúc anh một ngày thiệt là an lành, sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong tuần sau nữa nha, thưa anh em.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, và xin lặp lại là tôi xin lấy giữ cái trách nhiệm cá nhân đối với cái nhận định. Nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ không còn cái bầu cử gì hết, bầu cử tổng thống cũng không, bầu cử hạ viện, thượng viện gì cũng không, và Đảng Dân Chủ với tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục cầm quyền, và tổng thống Joe Biden có bị hạ xuống thì tổng thống Kamala Harris sẽ được trở lên, và phó tổng thống Pelosi Nancy sẽ là người kế tục. Đó là cái bi hài kịch, thảm kịch của cái vụ Watergate với sự tư nhiệm của tổng thống Nixon và ông tổng thống Ford, chủ tịch hạ viện, đã đương nhiên trở thành tổng thống nước Mỹ để thay thế ông tổng thống Nixon.
Dạ vâng, cảm ơn anh, mời anh gửi lời chào, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, và cảm ơn quý vị đã nghe theo dõi câu chuyện của chúng tôi, và tôi xin lặp lại cái kịch bản bi thảm và gớm ghê kia, cái gớm kia nó có thể xảy ra chứ không phải là một cái sự giả đó ở trong cá nhân tôi.
Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ đến với một tuần sau, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành nhé, thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị lần sau.
Quê hương ta đổ nát, vết bom đạn, nhìn